Hôm nay chúng ta học trong Esai đoạn 7 từ câu 10 cho đến câu 16 và Matthew đoạn 1 từ câu 18 cho đến câu 25 với tựa đề là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Các chương đầu của sách Esai có nhiều danh xưng rất là vinh quang rạng rỡ về Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chúng ta. Trong đoạn 9, một con trẻ được sinh ra cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta. Ngài là đấng mưu luận lạ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chúa Giêsu là một cái chồi nức lên từ dòng Esai, là cha của vua David. Ngài dùng sự công bình để phán xét cả thế gian. Nhưng Ngài có một cái tên này nói lên tất cả. Tên đó là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong Esai đoạn 7 câu 8, Chúa Giêsu là đấng được sinh bởi một người nữ đồng trinh. Ngài là Chúa cứu thế, được Đức Chúa Trời hứa sẽ đến để giải cứu con người ra khỏi tội lỗi trong thời của Esai. Sứ điệp Giáng sinh của chúng ta năm nay sẽ có phần khác hơn bình thường. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, sẽ bao gồm nhiều điều. Chúa Giêsu, Ngài là đấng giàu có và quyền năng, là câu trả lời cho tất cả những hoàn cảnh của mỗi chúng ta. Và do đó, hôm nay, chúng ta cùng học ba điểm chung. Thứ nhất, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, là câu trả lời của chúng ta cho những nan đề của chúng ta với Đức Chúa Trời. Thứ hai, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, là câu trả lời của chúng ta với những người khác. Và thứ ba, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, là câu trả lời của chúng ta với những nan đề riêng của chúng ta. Chúng ta sẽ rút ra từ đoạn 1 cho đến đoạn 6 cho Chủ nhật hôm nay. Và tuần đến, chúng ta sẽ học đoạn 7 cho đến đoạn 12. Trong Esai đoạn 6, Đức Chúa Trời cho tiên tri Esai thấy một khải tượng trong đền thờ. Các thiên sứ hầu như không có thể chịu nổi sự thánh khiết của Ngài, sự vinh quang của Ngài. Chúng ta là những con người bất toàn, xấu xa, trước một Đức Chúa Trời thánh khiết. Esai đoạn 1, Đức Chúa Trời không bằng lòng, không chấp nhận sự thờ phượng của dân Do Thái, dầu họ làm theo lời dạy của Ngài. Họ đốt hương trầm, dâng của lễ thiêu cho Ngài trong thời đó. Dầu là của lễ, nhưng nó như là những vật hư thối lên cho Ngài, bởi vì tay của họ làm đổ máu, và Đức Chúa Trời gọi họ như là Sodom và Gomorrah. Sodom và Gomorrah là hai thành phố đầy tội ác và đặc biệt là tội đồng tính luyến ái. Và những điều này cũng có thể là những điều mà chúng ta thấy và vấp phải trong ngày hôm nay mà chúng ta không biết. Có thể chúng ta không làm đổ máu, nhưng môi miệng của chúng ta nói những lời giả dối, nói những lời độc hại, nói những lời giết người khác, thì chúng ta cũng giống như là những người tay làm đổ máu. Đầu óc của chúng ta có thể suy nghĩ về những điều ác. Lòng chúng ta có thể không ngay thật với Chúa. So sánh với Sodom và Gomorrah ngày xưa, đặc biệt là tội đồng tính của họ, Và đây là điều mà gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Trong thời đó, Đức Chúa Trời ban cho luật với dân Do Thái rất là nghiêm khắc về vấn đề đồng tính. Nếu một người đồng tính thì phải đem ra bị ném đá. Và ngày nay, những người không tin Chúa, họ xem điều này như là điều bình thường. Và nhiều người nói họ tin Chúa, nhiều hội thánh, nhiều giáo hội, nhưng mà vẫn chấp thuận cho điều này. Không những chấp thuận làm đám cưới cho những người đồng tính luyến ái để sống chung với nhau, nhưng ngay cả những người lãnh đạo của hội thánh, các mục sư, cũng có thể là những người đồng tính nữa. Họ sống chung với nhau, với người cùng tính, cùng phái. Tôi không chỉ nói chung, nhưng mà ăn ngủ và làm tình chung với những người như vậy nữa. Đây là những điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời cho phép ném đá những người như vậy để loại trừ những sự gớm ghiếc ra khỏi xã hội. Ê-sai đoạn 2. Đoạn này cũng không có gì khả quan, tốt hơn là tình trạng xấu xa của con người. Đức Chúa Trời ngồi phán xét những người kiêu ngạo trong ngày của Ngài. Ngài đoán xét trên tất cả kẻ ác, người Do Thái và tất cả các dân trên đất. Và họ sẽ bị Ngài chà đạp và tiêu diệt. Câu trả lời cho việc Đức Chúa Trời là kẻ thù của chúng ta là gì? Đó là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 6, mối uế được tẩy sạch và được tha thứ. Ê-sai đoạn 1, tội lỗi của chúng ta được làm trở thành trắng hơn tuyết. Và chúng ta có thể thông công với Đức Chúa Trời nhờ con của Ngài. Đấng ở trong đoạn 53 là đấng gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên vai của Ngài. Và cuối đoạn 12, Đức Chúa Trời rất tức giận vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng Ngài đã gạt bỏ cơn giận của Ngài qua đi. Và chính Ngài trở thành sự cứu rỗi cho những ai tin nhận Ngài. Theo nghĩa đen, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi. Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi, vì Đức Chúa Trời trở thành Chúa cứu thế của tôi, sự cứu rỗi của tôi. Đây là một cách nói trong Cựu Ước như điều Phaolô viết trong Roma đoạn 8. Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì còn ai nghịch cùng chúng ta? Đức Chúa Trời chống lại chúng ta khi chúng ta ở ngoài Ngài. Đức Chúa Trời là kẻ thù của chúng ta, nhưng bây giờ hãy biết rằng Đức Chúa Trời là đấng cứu chúng ta. Thưa Hội Thánh, trong tất cả những vấn đề bao la và to lớn mà con người phải đối diện, không có vấn đề nào lớn hơn là Đức Chúa Trời chống nghịch lại chúng ta và Ngài bỏ mặc chúng ta. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hãy đến với Chúa, bởi vì Chúa là đấng cứu chuộc. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai, nan đề của chúng ta với những người khác. Trong Ê-sai đoạn 1, chúng ta có một loạt những điều xấu xa tệ hại như một thành phố trung tính bây giờ đã trở thành một nơi địa điểm không công bình, được phép giết người, các bậc cầm quyền thì nổi loạn, cộng tác với những kẻ trộm cướp và những kẻ hối lộ. Những người mồ côi và góa bụa bị áp bức. Sang Esai đoạn 3, chúng ta thấy một xã hội bị tan rã, một nước cai trị bởi các bậc cầm quyền như là trẻ con. Chính sách của họ là ngu xuẩn và đem lại áp bức. Vật giá hàng hóa bị thiếu hụt và tăng giá vượt bậc. Đây là điều mà chúng ta cũng thấy và biết tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Trong thời gian gần đây, dịch COVID lan tràn, thức ăn thiếu hụt và vật giá tăng gấp đôi, gấp ba. Sang đoạn 5 cho đến đoạn 8, gia đình đổ vỡ. Vậy thì, câu trả lời của chúng ta cho những nan đề của xã hội với những người khác là gì? Trở lại trong Esai đoạn 2, câu đầu tiên là núi của đền thờ của Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên các đỉnh núi. Đây là núi của ăn sủng, của tình yêu thương và của bình an. Các dân trên đất sẽ chạy đến với Đức Chúa Trời bởi vì Chúa Giê-xu và lời của Ngài là Kinh Thánh, là nền tảng cho bất cứ nước nào, bất cứ dân nào để có thể có được trật tự, có được công bình, có được luật lệ và tự do. Bất cứ nước nào đặt Đức Chúa Trời làm Chúa của nước họ, thì họ sẽ được Ngài ban phước. Những con người thường đưa họ lên cao hơn người khác, và từ đó, chúng ta thấy sự lộn xộn như chúng ta đang thấy trong xã hội của chúng ta ngày nay. Khi quý vị thấy thế giới của chúng ta đang như là dại dột, thì hãy kêu cầu với Đức Chúa Trời, cầu khẩn danh của Ngài và ăn năn với Chúa để chúng ta xin ăn sủng của Ngài đối với chúng ta. Tiên tri Ô-sê đã cảnh cáo dân Do Thái về tội lỗi của họ. Nhưng mà dân này cứng đầu, bịt lỗ tai lại, không nghe. Tiên tri kêu họ rằng, hãy đến. Chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta. Nhưng Ngài sẽ chữa lành. Ngài đã đánh chúng ta, nhưng sẽ băng bó vết thương. Sau 2 ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ 3, Ngài sẽ dừng chúng ta dậy để chúng ta sống trước mặt Ngài. Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhiều văn minh, nhưng cũng đầy tội lỗi và tội ác. Nhưng Emmanuel là đấng chữa lành cho mọi dân. Chúng ta sang điểm thứ 3, Emmanuel là câu trả lời cho những nan đề của riêng của chúng ta. Mỗi chúng ta cần ăn năn những lầm lỗi của mình, cần tin Đức Chúa Trời, cần hạ mình xuống trước mặt Ngài và thay đổi. Đó là điều chúng ta cần làm trước tiên hết. Trong đoạn 3, chúng ta thấy một sự khác biệt rõ ràng của những người biết Emmanuel và những người không biết Emmanuel. Đoạn 3 câu 10 chép rằng, hãy nói với người công bình rằng phước cho họ, vì họ sẽ hưởng kết quả của việc mình làm. Nhưng khốn cho kẻ gian ác, nó hẳn phải mang họa, vì nó sẽ chuốc lấy hậu quả do tay mình gây ra. Quý vị thuộc loại người nào? Một loại người như trong đoạn 1 chép, họ tệ hại hơn là bò và lừa. Thưa quý vị, nếu so sánh con người với con vật, nó là một cái điều rất là mỉa mai, rất là nhục nhã. Nhưng Đức Chúa Trời so sánh con người tệ hơn là con vật. Tại sao Đức Chúa Trời có thể so sánh con người tệ hơn là con vật? Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra con người. Ngài là đấng cứu họ. Nhưng mà con bò, con lừa, người Việt Nam của chúng ta nói thường nói là ngu như bò. Nhưng mà tại đây thì Chúa so sánh con người tệ hơn là con bò, con lừa. Bởi vì bò biết chủ. Nó biết chủ của nó là ai. Lừa biết cái món ăn của nó. Nhưng mà dân ta đã là dân mà ta đã sanh họ ra không hiểu biết, chẳng suy nghĩ. Họ không biết Đức Chúa Trời, không biết Thượng Đế là ai. Và họ từ khước chạy trốn khỏi Chúa, đam mê trong tội lỗi. Họ đổi những điều thiện thành ác và những điều ác trở thành thiện. Và trong khi đó, họ nghĩ họ là người khôn ngoan. Không một người nào có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời khi Ngài phán xét với cơn giận của Ngài. Cánh tay của Ngài đang giơ ra nghịch cùng họ, dầu kẻ thù của họ, diệt họ đi nữa. Và đây cũng là tình trạng của nhiều người ngày hôm nay. Người ta bỏ Thượng Đế, gạt Ngài sang một bên. Họ gạt bỏ Chúa cứu thế đến thế gian. Ngày Giáng sinh đối với nhiều người nó là cơ hội dịp tiền để ăn chơi sum họp. Họ sẵn sàng quỳ lại trước hình tượng bằng đá, bằng đất do tay con người làm ra, và thậm chí họ cũng quỳ lại trước thú vật nữa. Chỉ khi nào một người đến với Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta. Ngài sẽ cắt tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài sẽ làm chúng ta một người mới trong Ngài để thích hợp cho thiên đàng. Chúng ta đang bước vào mùa Giáng sinh, là thời gian vui mừng, phước hạnh, bình an. Nhưng sứ điệp này cũng bao gồm nước mắt, đau khổ và kinh hoàng. Với những ai đau xót về tội lỗi của họ, đến với Chúa cứu thế Giêsu, nó sẽ là một phước hạnh. Họ sẽ được tha thứ tội lỗi, được cứu rỗi linh hồn. Nhưng ngược lại, với những người tiếp tục đi xa Thượng Đế và không nghe lời cảnh cáo của Ngài, họ sẽ tiếp tục sống trong tội lỗi và không có gì kinh hãi, đáng sợ bằng ở trong tay của một Đức Chúa Trời đầy tức giận. Nhưng thưa quý vị, chúng ta là những người tin Chúa. Nó là một phước hạnh, vui mừng, hân hoan, kỷ niệm Chúa Giêsu đến thế gian này. Đem phúc âm tin lành đến cho chúng ta, để đem chúng ta trở về lại cùng Đức Chúa Trời. Amen.